Thưa quý vị, chủ đề nóng bỏng được giới chuyên gia ở Pháp trong tuần bàn luận nhiều nhất là trong cuộc khủng hoảng Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin dùng chiến lược gì để phủ đầu đối phương, thực hư thế nào chuyện Nga thông báo rút quân và Tổng thống Mỹ Joe Biden hẹp đường đối phó Nga ra sao. Chưa có bao giờ Nga dồn quân đông đảo với một quy mô lớn như lần này kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Từ ngày 10 tháng 2 vừa qua, khoảng 130.000 quân Nga được bố trí dọc theo biên giới với Ukraine trong nhiều tháng liền, trong khuôn khổ bài tập có tên gọi Trapat, một tái bản đợt tập trận được tổ chức hồi tháng 9 năm vừa qua. Tại thực địa, khoảng 2/3 số tiểu đoàn chiến thuật của bộ binh đều hiện diện, đến mức hầu như không còn một binh sĩ nào ở vùng Viễn Đông của Nga. Đây là những đội quân tinh nhuệ, theo như lưu ý của ông Eli Tenenbaum, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu An ninh thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI với ban tiếng Pháp đài RFI.
Đó là những tiểu đoàn chủ yếu là bộ binh cơ giới hoặc kỵ binh thiết giáp cùng với xe tăng chủ yếu là loại T-72. Mỗi lần như vậy là có khoảng 40 xe cho mỗi tiểu đoàn. Các tiểu đoàn này được hỗ trợ bởi lực lượng pháo binh đi kèm, nằm trong cơ cấu đội hình, do vậy có thể tác chiến tương đối độc lập và xa trên chiến trường.
Ngoài ra còn phải kể đến năng lực hỏa tiễn tầm xa của Nga, đặc biệt là với loại tên lửa đạn đạo Iskander, 15 tiểu đoàn lính dù và lực lượng hải quân hùng hậu tại Crimea. Trước đó, 6 tàu đổ bộ cũng đã gia nhập hạm đội Hắc Hải, làm dấy lên mối đe dọa một cuộc đổ bộ lên bờ biển Azov của Ukraine mà thành phố chiến lược Mariupol là mục tiêu chính. Do vậy, ông Eli Tenenbaum cảnh báo Moscow có đủ phương tiện cho một cuộc xâm chiếm với quy mô lớn tại cùng một lúc 4 mặt trận ở Ukraine.
Một trục chính bắc xung quanh thành phố Elna và Klimovo, một hướng tiếp cận khác ở phía đông bắc chủ yếu bởi quân đoàn 20 của Nga cùng với các lực lượng địa phương được tăng cường từ Kursk, rồi còn hướng tiếp cận từ phía nam và Crimea với quân đoàn 8 cũng đã được tăng cường đáng kể. Ở đây còn phải kể thêm mặt trận thứ tư, mặt trận Belarus với khoảng 15 tiểu đoàn liên quân, những đơn vị tác chiến đã được triển khai trong khuôn khổ cuộc tập trận Zapad.
Nhà nghiên cứu Dmitry Minik, Trung tâm NRI Viện IFRI còn đưa ra một kịch bản khác, ít tốn kém hơn và tránh được rủi ro hứng đòn trừng phạt của phương Tây.
Mục tiêu của Moscow tại Ukraine là trong thời gian đầu không lao vào một cuộc chiến quy ước giữa hai nước, mà làm đủ mọi cách để mọi người tin là có chiến tranh như vậy, nhằm đạt được những mục tiêu chính trị. Việc sử dụng các lực lượng bán quân sự, thậm chí là cả những lực lượng đặc nhiệm với quân phục phổ thông, không phiên hiệu, là những phương tiện rất được các lý thuyết gia quân sự Nga ưu tiên sử dụng. Điều này cho phép họ phủ nhận sự hiện diện của quân Nga tại một số chiến trường. Ngay cả khái niệm chiến tranh cũng bị quân đội Nga thay đổi. Đây là một dạng tư duy lý thuyết thật sự được tiến hành từ 30 năm qua, và điều này đã được tướng Thierry Bucha, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, nhắc lại trong những phát biểu gần đây, khi ông nói đến tầm quan trọng của việc giành thắng lợi chiến tranh trước khi có chiến tranh. Trên thực tế, đây là một lĩnh vực mà nhiều chiến lược gia Nga đã nghĩ đến nhiều, và trong lĩnh vực này, họ đã tiến rất xa.
Hơn bao giờ hết, ngoại giao Ukraine hiểu rõ điều này, nên cho rằng điều quan trọng là không nên hoảng hốt trước mối đe dọa xâm lăng từ Nga, gây hoảng loạn và tung hỏa mù chiến tranh là những lá chủ bài của Nga để cho thâm nhập các lực lượng bán quân sự vào lãnh thổ Ukraine. Trong bối cảnh này, việc Nga hôm thứ Ba 15 tháng 2 vừa qua thông báo rút quân không xóa tan được nỗi ngờ vực từ phương Tây. Hoa Kỳ vẫn tiếp tục gióng chuông báo động cho rằng Nga không rút quân mà còn ngược lại đưa thêm 7.000 binh sĩ đến biên giới Ukraine. Thực hư thế nào? Joseph Orotan, tổng biên tập tạp chí Quốc phòng và An ninh quốc tế, phân tích với đài RFI.
Những gì cuối cùng chúng ta nhìn thấy là những đoàn xe bọc thép đang rời đi. Đương nhiên câu hỏi lớn là không biết chúng đi về đâu. Có một cây cầu giữa Crimea và Nga. Do vậy người ta không loại trừ hoàn toàn là khả năng những chiếc xe bọc thép này đi đến các khu vực tập huấn để rồi từ đó có thể quay lại tấn công Ukraine. Chúng cũng có thể trở về doanh trại ban đầu, nhưng cần biết rằng một số căn cứ nhất định nằm gần với Ukraine. Vì vậy, hiện tại chúng ta không biết rõ là chuyện gì đang xảy ra. Ngược lại, chúng ta chỉ biết là có những di chuyển lực lượng. Họ cũng không nhất thiết nói rằng đó là rút quân. Nên nhớ rằng vào năm 2008, một tuần trước khi nổ ra chiến tranh Georgia, chính quyền Nga cũng thông báo rút quân trên đảo ở phía nam, cũng gần với Georgia, nhưng rồi một tuần sau đó, chiến dịch quân sự lại bắt đầu. Do vậy, chúng ta có thể nghi ngờ mọi việc.
Câu hỏi đặt ra, trong ván cờ này của Nga, đâu là phương án hành động của Tổng thống Mỹ Joe Biden? Nhà nghiên cứu Joseph Onrota nhận định tiếp.
Hoa Kỳ rất rõ ràng về việc ngay cả khi đến cứu công dân mình, những người còn ở lại trong đại sứ quán ở Kiev, thì họ sẽ không gửi quân đến Ukraine. Đây là một tín hiệu có chút nước đôi gửi đến Nga. Đồng thời, Mỹ cũng đặt cược nhiều vào các trừng phạt kinh tế, hy vọng rằng có thể giáng cho Nga những thiệt hại về mặt kinh tế. Nhưng cùng lúc cũng nhận thấy là các biện pháp trừng phạt và những lời đe dọa trừng phạt không ngăn chặn được các hành động của Nga gần Ukraine. Cho nên mức độ tự do và phạm vi hành động của ông Joe Biden tương đối bị hạn chế kể từ thời điểm ông quyết định không can dự quân sự vào Ukraine.
Tại Hàn Quốc, cuộc đua nước rút cuối cùng giành chiếc ghế tổng thống bắt đầu khởi động kể từ ngày 15 tháng 2 vừa qua. Đảng cầm quyền có nguy cơ bị lật đổ nếu phương án hợp nhất phiếu bầu được sử dụng. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công giải thích.
Trong thời gian này, các ứng cử viên tổng thống sẽ gặp gỡ tiếp xúc cử tri toàn quốc. Vào tuần trước, các cuộc tranh luận trực tiếp giữa bốn ứng cử viên nặng ký nhất cũng đã được diễn ra trực tiếp trên truyền hình. Các cuộc tranh luận này tập trung vào các vấn đề cực nóng trong thời gian vừa qua, bao gồm hồi phục kinh tế sau đại dịch, quân đội, nhà ở, ngoại giao và lương cơ bản cho người lao động. Hiện tại, hai ứng cử viên dự kiến sẽ chiếm số phiếu bầu cao nhất trong các cuộc thăm dò, bao gồm ông Lee Jae-myung thuộc Đảng Dân Chủ Đồng Hành và Jun Seo-jun, Đảng Sức Mạnh Quốc Dân. Với vai trò đại diện cho đảng cầm quyền, hiện tại ông Lee Jae-myung dường như vẫn đang chiếm một lợi thế nhất định trong cuộc đua này. Ứng cử viên An Cheong-soo, đại diện cho đảng Nhân dân, có thể sẽ trở thành một con bài tẩy, làm thay đổi cục diện bầu cử nếu phương án hợp nhất phiếu bầu được đồng thuận giữa ông và ứng cử viên Jun của Đảng Sức Mạnh Quốc Dân. Ông An cũng đã từng nói rằng, với tình hình hiện tại thì kể cả ông Jun thắng trong các cuộc bầu cử tổng thống thì số lượng phiếu bầu cũng khó có thể áp đảo được ông Lee. Tuy nhiên, theo thông tin từ một vài nguồn đáng tin cậy, dường như ứng cử viên Jun khá tự tin rằng mình sẽ giành chiến thắng cho riêng mình và sẽ không cần nhờ đến sức mạnh của các đảng phái khác. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có dấu hiệu tăng mạnh theo từng ngày lên tới hơn 100.000 ca nhiễm một ngày, các chương trình gặp gỡ sẽ phải đảm bảo các yêu cầu về chống dịch. Điều này cũng ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của chiến dịch vì lực lượng hỗ trợ sẽ giảm, số người ủng hộ cũng bị hạn chế theo lệnh cấm tụ tập đông người. Giá thành cho các xét nghiệm tăng sẽ làm tăng chi phí cho chiến dịch và dường như việc nói chuyện qua các lớp khẩu trang cũng làm giảm hiệu quả thuyết phục hơn. Công Trần, RFI, Seoul, Hàn Quốc.
Nhìn lên phía Bắc, trong kỳ họp thứ 6 của Hội đồng Nhân dân tối cao khóa 14, chế độ Bình Nhưỡng thông báo tăng ngân sách phòng chống dịch bệnh thêm 33,3%. Vì sao Bắc Triều Tiên tăng ngân sách phòng ngừa dịch bệnh? Ông Toàn Bôn Đa, chuyên gia về Đông Bắc Á, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược, trả lời RFI tiếng Việt có nhận định như sau.
Việc tăng ngân sách dành cho dự phòng trên phương diện dịch tễ và phòng ngừa dịch bệnh ở Bắc Triều Tiên là hợp lý vì một lý do rất đơn giản. Không những dường như có dịch bệnh ở Bắc Triều Tiên mà còn vì nước này vừa bắt đầu mở cửa lại biên giới với Trung Quốc. Những tuần gần đây người ta thấy những đoàn tàu băng qua biên giới lần đầu tiên kể từ 2 năm nay. Do vậy, Bình Nhưỡng cần có một quy định dịch tễ cực kỳ nghiêm ngặt để bảo đảm hàng hóa nhập khẩu đến từ Trung Quốc không có nguy cơ lây nhiễm virus. Thế nhưng, ngân sách bổ sung này dường như nằm trong kế hoạch khởi động lại giao thương song phương bằng đường sắt giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Nguồn ngân sách đích thực cho phép phòng ngừa nguy cơ virus lây lan ở Bắc Triều Tiên.
Tuy nhiên, phiên họp không có sự tham dự của lãnh đạo Kim Jong-un. Theo hãng tin Yonhap, lãnh đạo Bắc Triều Tiên thường sử dụng các phiên họp Hội đồng Nhân dân tối cao để phát đi các thông điệp đối ngoại như đã từng làm trong năm 2019 để bày tỏ ý định tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần 3 với Hoa Kỳ. Vậy phải chăng sự vắng mặt lần này của Kim Jong-un cho thấy có sự bế tắc trong chính sách đối ngoại với Mỹ hiện nay? Chuyên gia ông Toàn Bondas tin chắc là không. Ông giải thích.
Kim Jong-un không dự kỳ họp Hội đồng Tối cao Nhân dân là chẳng có gì bất bình thường cả. Chẳng hạn hồi năm 2021 và 2020, ông ấy cũng không có dự phiên họp này, và điều đó cũng chẳng cho thấy có một thông điệp đặc biệt nào. Kỳ họp hội đồng này đúng là quan trọng bởi vì phiên họp bỏ phiếu thông qua ngân sách hàng năm. Không cần quá diễn giải việc ông Kim Jong-un vắng mặt. Điểm quan trọng là điều này đã được đề cập đến trước đó trong cuộc họp của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động diễn ra vào tháng 12. Trong cuộc họp ngày 31 tháng 12, 2021, Kim Jong-un đưa ra một báo cáo và đây là một phần trong đời sống của đảng. Sự kiện này mới là quan trọng. Còn phiên họp Hội đồng Tối cao Nhân dân về mặt chính thức thì không nằm trong đời sống của đảng, nhưng đúng hơn là đời sống của đất nước, như là các định chế của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
Tại Miến Điện, giới tướng lĩnh lên cầm quyền được hơn một năm kể từ sau cuộc đảo chính đầu tháng 2 năm 2021. Gần 2.000 người đã bị giết chết, hơn 11.000 người bị bắt. Một số nơi của đất nước, nhất là ở các vùng biên giới, rơi vào cảnh xung đột vũ trang, khiến hàng trăm ngàn người dân phải chạy lánh nạn. Những nước láng giềng sát cạnh của Miến Điện như Thái Lan chẳng hạn, lo sợ một cuộc khủng hoảng người tị nạn, trong khi khối ASEAN dường như bất lực hơn bao giờ hết trong việc giải quyết vấn đề Miến Điện. Từ Bangkok, thông tín viên đài RFI Carol Issu gửi về bài phóng sự.
Au bord de la rivière qui marque la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie, une modeste cahute où se tient.
Bên dòng sông phân định ranh giới Thái Lan và Miến Điện, hai binh sĩ Thái Lan đứng cạnh một túp lều khiêm tốn. Đối diện phía bên bờ Miến Điện, những chỗ trú ẩn bằng vải nhựa và tre được vài chục người tị nạn Miến Điện dựng lên. Những binh sĩ này giám sát lối đi. Từ vài tháng qua, quân đội Thái Lan gửi quân tiếp viện để tránh dòng người tị nạn ồ ạt đổ sang. Một phụ nữ trẻ Miến Điện định cư bên phía Thái Lan thường mang thức ăn hay mua nhu yếu phẩm cho họ. Những trại tạm bợ này là nơi ẩn náu của dân làng và những người chiến đấu chạy trốn, lối vào bị hạn chế nghiêm ngặt. Trên thực tế, quân đội Miến Điện thường xuyên tiến hành các cuộc tuần tra nhận diện từ bờ sông bên kia và biết rõ là nhiều người chiến đấu ủng hộ dân chủ đang ẩn náu trên đất Thái Lan. Nhưng đưa sự việc công khai sẽ đặt Thái Lan trong một tình huống ngoại giao tế nhị. Bản thân Thái Lan hiện cũng do các cựu quân nhân điều hành chưa bao giờ bày tỏ chính thức lập trường chống tập đoàn quân sự Miến Điện. Đối với ông Sao Tao Nhi, Liên minh Quốc gia Karen, những nước láng giềng của Miến Điện đã không có một cách tiếp cận đúng đắn để giải quyết khủng hoảng Miến Điện.
Chúng tôi nhận thấy là Trung Quốc và các nước phương Tây đang giao khoán cho ASEAN nhiệm vụ giải quyết khủng hoảng Miến Điện. Nhưng ASEAN không phải là một khối thống nhất, nên khó mà đưa ra các quyết định. Dù sao thì cách tiếp cận của khối không đúng đắn. ASEAN đề nghị quay trở lại tình hình của năm 2020 trước khi có đảo chính. Nếu chúng ta làm như vậy, chỉ là thay đổi chế độ, tức là Liên đoàn vì Dân chủ sẽ trở lại cầm quyền. Quân đội cũng vậy, họ sẽ phải đàm phán lần nữa với giới tướng lĩnh. Chúng ta cứ quay vòng tròn.
Hiện lãnh đạo các dân tộc thiểu số đòi hỏi một sự thay đổi triệt đề trong hiến pháp. Theo đó, quân đội vĩnh viễn không được tham gia chính trị. Trong nội bộ khối ASEAN, các nước dân chủ và độc tài khó mà đồng thuận về vấn đề này.
Carole Zoumessot, RFI.